Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng.
Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay thứ 6 ngày 8 tháng 12 năm 2023 có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị về quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng.
Tập trung tháo gỡ khó khăn dự án liên danh Việt Nam-Nhật Bản.
Hà Nội có công trình lọt top 10 nhà hát opera tuyệt vời nhất thế giới.
Lượng phương tiện đăng kiểm trên địa bàn thành phố tăng mạnh trở lại.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Nga ấn định ngày bầu cử tổng thống vào ngày 17 tháng 3 năm 2024.
Động đất độ lớn 7,1 tại quốc đảo Vanuatu ở Nam Thái Bình Dương. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, chiều qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Điều phối vùng Đồng bằng Sông Hồng, chủ trì hội nghị lần thứ hai với chủ đề về quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cùng tham dự hội nghị có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, lãnh đạo các bộ cơ quan trung ương, lãnh đạo 11 tỉnh, thành phố trong vùng đồng bằng sông Hồng, các thành viên hội đồng. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, vùng đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ có tính đặc thù, đóng góp trên 50% GDP của đất nước. Do đó, công tác quy hoạch phải đi trước một bước, cần quy hoạch để phát huy tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh với tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, ổn định lâu dài. Phải kết nối quy hoạch tỉnh với quy hoạch vùng phải kết nối với quy hoạch tổng thể quốc gia, tạo động lực mới cho tăng trưởng. Thủ tướng cho rằng quy hoạch chưa chỉ ra hết tiềm năng của vùng đồng bằng sông Hồng, đơn cử thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa vùng đồng bằng sông Hồng gắn với văn minh lúa nước có truyền thống văn hóa lịch sử lâu đời nhưng chưa được nêu bật hết. Cùng với đó, vùng đồng bằng sông Hồng là cửa ngõ của ASEAN nối với Trung Quốc, trong đó đặc biệt là cửa khẩu Móng Cái kết nối ngắn nhất với vùng phát triển năng động nhất của Trung Quốc. Tuy nhiên, những vấn đề này chưa được nêu đậm nét trong quy hoạch.
Người đứng đầu chính phủ cũng chỉ rõ, quy hoạch cũng phải làm sống lại các dòng sông vốn đang bị cạn kiệt tài nguyên, bị xâm lấn dưới tác động của con người. Đây là khu vực có mật độ đông dân nhất cả nước. Bên cạnh đó, khu vực có địa hình đa dạng phong phú để phát triển công nông nghiệp, du lịch gắn với tâm linh. Do đó, quy hoạch phải khai thác tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, các chương trình, dự án cụ thể và các cơ chế chính sách đi kèm. Thủ tướng khẳng định, phát triển giao thông phải đi trước một bước, có giao thông thông suốt thì sẽ phát triển các ngành khác, có không gian phát triển mới, các nhà đầu tư sẽ tự đến đầu tư. Trong đó, về phát triển sân bay, Thủ tướng cho rằng, việc đầu tư cần cân nhắc vì trong vùng có 3 sân bay, việc đầu tư một sân bay trung chuyển quốc tế lớn, nhưng vấn đề là nghiên cứu tìm quỹ đất cân đối hài hòa với các sân bay khác. Cùng với phát triển nội vùng, Thủ tướng yêu cầu xây dựng quy hoạch phải liên kết với các vùng và cả nước quốc tế. Đặc biệt, phải xây dựng phòng tuyến hợp tác và cạnh tranh kinh tế quốc tế cùng với ASEAN, Trung Quốc, khu vực có liên quan chặt chẽ với khu vực Đông Bắc Á, khu vực phát triển năng động bậc nhất thế giới.
Cuối giờ chiều ngày hôm qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tiếp ông Mori Masafumi, cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản cùng với đoàn công tác, tới chào xã giao và bàn thảo một số các nội dung mà hai bên cùng quan tâm. Cùng dự buổi tiếp có đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Taikyo. Chia sẻ tại buổi tiếp, cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản Mori Masafumi đã nhắc lại nhận thức chung đã được thống nhất trong chuyến thăm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới Nhật Bản vào hồi cuối tháng 11 năm 2023 vừa qua về việc vốn viện trợ phát triển chính thức của Nhật Bản ODA cho Việt Nam đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong hơn 30 năm qua. Đề cập tới hai dự án hợp tác Việt Nam-Nhật Bản, điển hình là dự án thành phố thông minh phía Bắc Hà Nội và dự án nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản đề nghị lãnh đạo thành phố Hà Nội dành sự quan tâm chỉ đạo, tìm cách tháo gỡ các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án này. Về phần mình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã bày tỏ thống nhất với quan điểm đây đều là những dự án lớn, có ý nghĩa biểu trưng, đánh dấu bước phát triển mới trong hợp tác giữa hai bên, đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh Việt Nam-Nhật Bản đang trong giai đoạn kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết Hà Nội đã thành lập tổ công tác phối hợp, rà soát lại các văn bản, quy định pháp luật, tìm cách tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh cũng đã đưa ra một số các gợi ý, cách tiếp cận để giải quyết những nút thắt, đồng thời giao cho các sở ngành chức năng phối hợp với bộ ngành sớm tháo gỡ khó khăn vướng mắc để tạo điều kiện cho các dự án sớm hoàn thành theo kế hoạch.
Thưa quý vị, tối qua chương trình nghệ thuật Hà Nội Concert Nỗi nhớ mùa thu do Đài Hà Nội tổ chức đã mang tới cho khán thính giả nhiều cảm xúc với vẻ đẹp của mùa thu Hà Nội cả quá khứ và hiện tại. Tới dự chương trình có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Hà Minh Hải. Trong cái xe lạnh của Hà Nội những ngày cuối thu đầu đông, các nghệ sĩ piano, cello, violin, clarinet và những giọng soprano, tenor xuất sắc của Việt Nam hiện tại đã trình diễn những tác phẩm âm nhạc tuyệt vời cùng với dàn nhạc giao hưởng Việt Nam dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng tài ba Honda Tetsuji. Điểm đặc biệt của chương trình Hà Nội Concert lần này chính là các ca khúc được thể hiện dưới các bản phối cùng nhiều loại nhạc cụ khác nhau như cello, kèn, clarinet để mang đến những phần trình diễn vừa quen thuộc nhưng cũng đầy mới lạ, thú vị đến với khán thính giả. Các ca khúc về Chủ tịch Hồ Chí Minh như Người về đem tới niềm vui, Người là niềm tin tất thắng cùng những bài hát đặc trưng về thủ đô được giám đốc âm nhạc Trần Mạnh Hùng thể hiện rất mới. Chương trình được chia làm hai phần. Phần 1 có chủ đề Mùa thu cách mạng, mùa thu lịch sử. Phần 2 với chủ đề Mùa thu văn hóa thiên nhiên đã mang đến cho khán giả Hà Nội và cả nước không gian nghệ thuật ý nghĩa đặc sắc, từ đó thêm hiểu và yêu mảnh đất nghìn năm văn hiến, nơi hội tụ những tinh hoa văn hóa bốn phương được bạn bè quốc tế tôn vinh là thủ đô của hòa bình, thành phố anh hùng.
Khi gió mùa đông về, người ta cần nhau và muốn sưởi ấm cho nhau hơn. Những bài hát về mùa đông như lời bộc bạch, nỗi khắc khoải khi gió mùa đông về.
Với Đêm đông của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương, Em ơi Hà Nội phố của nhạc sĩ Phú Quang, Dù còn mùa đông của nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc, Những mùa đông yêu dấu của nhạc sĩ Đỗ Bảo, cùng rất nhiều những bài hát đặc sắc khác sẽ đem tới cho khán thính giả những cảm xúc lãng mạn về mùa đông yêu dấu.
Chương trình Dòng thời gian tháng 12 với chủ đề Đêm đông do Đài Hà Nội tổ chức sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh 1, phát thanh FM 96 và các nền tảng số của Đài Hà Nội vào 20 giờ Chủ nhật ngày 10 tháng 12 năm 2023. Mời quý vị khán thính giả cùng theo dõi.
Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin về kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, Diễn đàn Quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ 5 với chủ đề mang tên Doanh nghiệp công nghệ số, phổ cập công nghệ số vào cuộc sống sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 12 tại tỉnh Quảng Ninh. Diễn đàn là sự kiện lớn của ngành nhằm tổng kết, đánh giá sự phát triển của doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam trong 4 năm qua, truyền tải những tư tưởng cốt lõi về phát triển công nghệ số, tinh thần Make in Việt Nam, phát triển doanh nghiệp công nghệ số góp phần tăng năng suất lao động, phát triển nhanh và bền vững, phát triển bao trùm, thoát bẫy thu nhập trung bình, đưa Việt Nam trở thành một nước phát triển.
Nhằm giúp doanh nghiệp hiểu rõ bức tranh khủng hoảng của thế giới và Việt Nam, cũng như tìm ra cách thức định vị và thực thi chiến lược nhanh và hiệu quả nhất trong bối cảnh môi trường kinh doanh biến động không ngừng và khó đoán định, chiều qua tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược phối hợp với Viện Malik Thụy Sĩ tổ chức hội thảo Vượt bão từ chiến lược đến hành động. Hội thảo là cơ hội đặc biệt dành cho các doanh nhân, lãnh đạo trao đổi, thảo luận về những cách làm hoàn toàn mới, chưa hề có tiền lệ để định vị và thực thi chiến lược trong thời kỳ biến động hiện nay. Đặc biệt, hội thảo có sự tham gia của giáo sư Fred Moon Malik, Chủ tịch Viện Malik Thụy Sĩ, nhà tư tưởng về kinh doanh có ảnh hưởng bậc nhất châu Âu, với vai trò là diễn giả chính, một người có khả năng dự báo sớm các cuộc khủng hoảng kinh tế cũng như chu kỳ kinh doanh làm thay đổi thời đại. Giáo sư đã chia sẻ những cái nhìn đúng về bão và chiến lược vượt bão cho các doanh nghiệp và khẳng định chiến lược nghĩa là phải hành động đúng dù không biết sắp tới điều gì sẽ xảy ra.
Với tiềm năng và lợi thế lớn, triển khai nhiều giải pháp sát cánh, hỗ trợ đồng hành cùng với doanh nghiệp, những năm qua thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài của người Hà Nội đã đạt được những kết quả tích cực. Sau 15 năm mở rộng địa giới hành chính, giai đoạn 2008 đến 2022, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội của Hà Nội huy động đạt gần 4,04 triệu tỷ đồng, tăng hàng năm 11,04%. Cơ cấu đầu tư xã hội dịch chuyển rõ nét, khu vực nhà nước giảm từ 51% năm 2010 xuống còn khoảng 34,3%. Khu vực ngoài nhà nước tăng nhanh từ 35,3% lên khoảng 54,8%. Dự kiến năm tới đây, 2024, Hà Nội phấn đấu thu hút FDI đạt khoảng 3,15 tỷ đô la Mỹ. Năm 2025, Hà Nội phấn đấu thu hút FDI đạt khoảng 2,7 tỷ đô la Mỹ.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, trang thông tin điện tử TenBest của tổ chức giải thưởng du lịch thế giới World Travel Awards mới đây đã công bố danh sách top 10 nhà hát opera tuyệt vời nhất thế giới. Nhà hát Hồ Gươm tại Hà Nội là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt vào danh sách và tự hào được đưa vào vị trí đầu tiên, sánh ngang với những tên tuổi lớn của thế giới. Điều này cho thấy tiềm năng và sức ảnh hưởng đã đạt đến phạm vi toàn cầu của công trình biểu tượng văn hóa mới của Hà Nội.
Chỉ còn khoảng gần 3 tuần nữa là đến Giáng sinh. Tại các trung tâm thương mại, nhà thờ của thủ đô, những cây thông Noel khổng lồ cao hàng chục mét đã được trang hoàng rực rỡ, chào đón Giáng sinh năm 2023 và năm mới năm 2024, thu hút giới trẻ tới vui chơi và chụp ảnh check-in trước thềm Giáng sinh. Mỗi một mùa Giáng sinh thì người dân thủ đô lại cảm nhận rõ hơn năm mới đang đến thật gần.
Những ngày gần đây, lượng phương tiện đi kiểm định ở Hà Nội đã có dấu hiệu tăng trở lại sau nhiều tháng chỉ đạt công suất khoảng 50%. Các trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội đã chủ động lên phương án để hỗ trợ kịp thời phục vụ nhu cầu kiểm định cho các chủ phương tiện trong bối cảnh nỗi lo thiếu nhân sự vẫn luôn thường trực. Để tránh tình trạng nhiều lần làm thủ tục có thể gây ùn tắc, lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam khuyến cáo các chủ phương tiện nên chủ động đăng ký lịch đăng kiểm online, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện về xe như bảo dưỡng, sửa chữa và hoàn thành đầy đủ các giấy tờ hợp pháp trước khi đi kiểm định.
Theo tiến độ được giao, đến hết năm 2024, dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao An Dương, đường Thanh Niên kết hợp với việc thay thế một phần đê đất sang đê bê tông mới kết thúc thời gian thực hiện. Tuy nhiên, thành phố Hà Nội đã yêu cầu rút ngắn tiến độ 6 tháng. Bên cạnh đó, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có những chỉ đạo quyết liệt các sở ngành đơn vị liên quan, triển khai đồng bộ các biện pháp để hoàn thành các dự án. Nhà thầu cũng đã cam kết khắc phục khó khăn để quyết tâm thực hiện theo tiến độ rút ngắn.
Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh ngay tại học đường là nội dung quan trọng mà đoàn kiểm tra liên ngành số 2 của thành phố vừa kiểm tra công tác đảm bảo y tế trong các nhà trường tại hai huyện Mỹ Đức và Ứng Hòa. Theo đánh giá, để thực hiện tốt công tác y tế trường học, các đơn vị đã đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, cơ sở vật chất, phòng y tế được trang bị đầy đủ, sạch sẽ, các trang thiết bị y tế, thuốc thiết yếu đảm bảo cho công tác phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trường học. Đoàn kiểm tra số 2 của thành phố cũng lưu ý các nhà trường của hai huyện cần làm tốt hơn nữa trong công tác y tế trường học, đảm bảo an toàn thực phẩm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các em học sinh, phụ huynh học sinh về chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh như sốt xuất huyết, sởi, dinh dưỡng hợp lý, phòng chống tác hại của thuốc lá, bảo vệ sức khỏe ban đầu cho học sinh.
Thưa quý vị và các bạn, trước tình trạng ma túy xâm nhập vào đời sống học đường ngày càng mạnh mẽ, nhiều gia đình lo lắng về việc làm như thế nào để phát hiện ra con em mình sử dụng ma túy, những dấu hiệu nào để nhận biết cũng như ứng xử với con, phản ánh của phóng viên Trần Hằng.
Này, Mít ơi, Mít ví đủ đi học các bạn cho kẹo đừng có ăn nhé.
Có không? Bạn không cho... À, bà Huyên này ý bảo là kiểu như có cái kẹo coca vị nhiều hoa quả cần chưa tẩy ruộng.
Không được ăn nhé.
Nhận được thông báo chia sẻ về những hình ảnh kẹo bắt mắt, tuy nhiên lại có thể có chứa chất ma túy, chị Nguyễn Thị Lương vô cùng lo lắng. Ngày nào chị cũng không quên dặn dò cô con gái nhỏ không được ăn những món đồ lạ. Chị Lương chia sẻ.
Gần đây tôi thấy trên mạng lan truyền rất bánh kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ mà bán rất nhiều ở các cổng trường. Tôi rất lo lắng về con em học ở trường lấy tiền ăn sáng mua bánh kẹo đấy. Nên tôi dặn dò con tôi là không nên mua những cái bánh kẹo đấy hoặc là bạn bè cho không nên lấy.
Còn đối với chị Hoàng Minh Tuyết, nỗi lo lắng lại nhiều hơn gấp bội bởi cậu con trai chị đang tuổi ẩm ương. Chị có dặn dò thì cô cậu cũng cho qua. Chị Tuyết chia sẻ.
Con đang tầm tuổi gọi là ẩm ương dậy thì mới lớn đấy ạ. Đang muốn thể hiện mình là người lớn. Cho nên là gia đình mà không sát sao để ý thì nếu có một ngày nào đấy con lại bị dụ dỗ bởi thuốc lá điện tử thì cũng rất là nguy hiểm.
Theo cảnh báo từ cơ quan chức năng, trước đây có thể nhận diện ma túy qua các hình thức là hút, bơm kim tiêm. Giờ ma túy tồn tại dưới nhiều hình thức bắt mắt, có thể là hình bông hoa, son môi, trà sữa, bánh kẹo, thuốc lá điện tử, hấp dẫn học sinh. Một thủ đoạn mới của tội phạm ma túy hiện nay là thay vì nhập các loại thành phẩm từ nước ngoài, các tinh chất ma túy tổng hợp dưới dạng tinh bột được các đối tượng tuồn vào Việt Nam để tội phạm trong nước tự pha chế. Có những công thức khác nhau có thể sản xuất ra một loại ma túy tổng hợp với tác dụng tương tự hoặc thậm chí còn độc hại hơn với người sử dụng. Thượng tá Bùi Đức Thiêm, Phó trưởng phòng 5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy cho biết.
Ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp, đang trở thành một cái vấn nạn của xã hội. Nó đang núp bóng dưới rất nhiều đồ ăn, thức uống, thế rồi là các loại hóa. cho nên là nó xâm nhập vào cái đời sống xã hội rất nhanh, đặc biệt là các cháu học sinh sinh viên. Chính vì lẽ đó cho nên Bộ Công an chủ trương là tổ chức tuyên truyền phối hợp với các nhà trường, tuyên truyền đến các em, các cháu học sinh sinh viên để các em, các cháu nắm được những cái loại ma túy mới xuất hiện, mà đặc biệt là nó lẫn trong, núp bóng dưới các cái đồ ăn, đồ uống và thuốc lá điện tử, thậm chí là nhiều những cái loại hình là đưa vào con người khác. Cho nên là chúng ta hết sức là phải quan tâm và công tác tổ chức tuyên truyền đến người dân nói chung, đặc biệt là các cháu học sinh sinh viên đang là một vấn đề hết sức là cần thiết và quan trọng.
Theo những thống kê mới nhất từ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an, tỷ lệ người sử dụng ma túy dưới 35 tuổi là 76%, số người sử dụng ma túy ngày càng trẻ, gia tăng số người sử dụng ma túy dưới 16 tuổi. Điều đáng nói, nhiều trường hợp các gia đình chỉ nhận ra việc này khi còn có những dấu hiệu sang chấn nặng về tâm lý cần phải điều trị. Khi đó, việc đưa con trở về với cuộc sống bình thường đã trở nên vô cùng khó khăn. Bác sĩ Nguyễn Trường Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai cho biết.
Thuốc lá điện tử hiện nay là cái môi trường để dung túng, để chứa chấp các loại ma túy thế hệ mới. Và có thể nói các ma túy mà thậm chí là chúng ta có rất kể cả chuyên gia chưa bao giờ nghe thấy. Thế rồi một ngày đẹp trời nào các kẻ xấu người ta tạo ra một cái phản ứng hóa học nhất định ở góc vườn, ở xó xỉnh nào đó, tạo ra một cái phản ứng hóa học, một cái chất mới.
Từ hàng chục năm nay, chúng ta đã biết ma túy là cái chết trắng, nhưng không phải học sinh nào cũng rõ. Nhất là các em đang ở độ tuổi mới lớn, nhận thức chưa đầy đủ và dễ bị lôi kéo. Việc quan tâm, theo sát các em từ gia đình đến nhà trường là nhiệm vụ quan trọng nhất để ngăn các bạn trẻ đến với ma túy.
Thưa quý vị và các bạn, tại Việt Nam, tình trạng ma túy tổng hợp núp bóng dưới dạng thực phẩm đồ ăn, nước uống tuy không phổ biến nhưng hiện tượng này đã xuất hiện ở một số các địa phương. Do đó, người dân, đặc biệt là các em học sinh cần hết sức cảnh giác và không sử dụng các loại thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc.
Trước thông tin một số học sinh ở tỉnh Quảng Ninh có biểu hiện ngộ độc sau khi ăn kẹo lạ mua ở khu vực ngoài cổng trường, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội vừa chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo 30 quận, huyện, thị xã và các trường học tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Các trường đẩy mạnh tuyên truyền đến tất cả phụ huynh và học sinh không mua đồ ăn vặt không rõ nguồn gốc xuất xứ. Cha mẹ học sinh cần tăng cường quản lý tình hình học tập, sinh hoạt của con em. Thực tế, thời gian qua, tại một số cổng trường trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng đã điều tra và phát hiện một số loại đồ ăn thức uống ẩn chứa ma túy bán cho các em học sinh. Ông Đào Ngọc Sĩ, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo, quận Hà Đông cho hay.
Tôi cũng xác định là vấn đề về ma túy nó không chừa một ai. Chính vì thế mà chúng tôi ngay từ đầu năm đã làm công tác tuyên truyền đến tất cả các học sinh cũng như phụ huynh của nhà trường để tránh xa ma túy.
Theo Công an Hà Nội, gần đây trên thế giới và Việt Nam xuất hiện ma túy núp bóng dưới dạng đồ uống, thực phẩm như nước vui, nước xoài, nước nho, trà chanh, sô-cô-la đã gây hoang mang trong dư luận xã hội, nhất là các bậc phụ huynh. Trước thực trạng này, nhiều trường học trên địa bàn thành phố đã chủ động tuyên truyền để các em học sinh tránh xa. Bà Phạm Thị Ngọc Thúy, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi A, huyện Thường Tín cho biết.
Tuyên truyền về ma túy thì vấn đề thứ nhất là đối với trong nhà trường thì chúng tôi đã có một cái buổi thực hiện cam kết giữa học sinh với liên đội và đối với đội công an của huyện Thường Tín về phòng chống các cái hiện tượng về sử dụng ma túy, sử dụng các cái chất kích thích cũng như là thuốc lá điện tử và các loại thuốc khác ảnh hưởng đến học sinh trong nhà trường.
Được biết, thực phẩm gồm các loại bánh kẹo có chứa chất ma túy được sản xuất, đóng gói có phép ở một số nước trên thế giới. Các loại này được sản xuất với hàm lượng quy định có ghi trên bao bì sản phẩm và có cảnh báo người dùng. Trong thời gian qua, các đối tượng lợi dụng lén lút mang vào Việt Nam phát tán, sử dụng dẫn đến ngộ độc như ở Hạ Long, Quảng Ninh. Do đó, để chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn thủ đoạn pha trộn ma túy dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử, thảo mộc tại địa bàn thủ đô, Công an thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị chủ động các biện pháp tuyên truyền phòng ngừa. Bà Bùi Thu Hương, hiệu phó trường Trung học cơ sở Việt Nam Algeria cho biết.
Thì ngay từ đầu năm chúng tôi đã tuyên truyền cho các con về phòng chống ma túy, đã các con đã hiểu tác hại của ma túy và 100% học sinh và giáo viên nhà trường đã ký cam kết về phòng chống ma túy ngay từ đầu năm học.
Bên cạnh đó, lực lượng công an tuyên truyền phổ biến sâu rộng những chính sách pháp luật của nhà nước về công tác phòng chống ma túy, tác hại của ma túy, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng phạm tội về ma túy, cách nhận biết ma túy, các loại thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử dễ bị tội phạm lợi dụng pha trộn, nhằm cảnh báo tới nhà trường, phụ huynh và giới trẻ cũng như toàn xã hội về tác hại của các loại ma túy núp bóng. Các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý các loại hàng hóa là thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc để phòng ngừa tác hại đối với cộng đồng, phối hợp với các đoàn thể xã hội tổ chức các hoạt động phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tham gia phòng ngừa tệ nạn xã hội và tội phạm về ma túy, chủ động rà soát, phối hợp lực lượng công an cơ sở phát hiện, đấu tranh, bắt giữ, xử lý nghiêm theo quy định của những hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy nói chung, ma túy dưới dạng pha trộn thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thảo mộc nói riêng.
Chân trời kiến thức, một game show truyền hình dành cho học sinh phổ thông trung học.
Chinh phục đỉnh cao với chân trời kiến thức. Cuộc thi có 3 đội chơi, 4 vòng thi, bao gồm hành trang, lấy đà, tiếp sức và cán đích.
Luật chơi hấp dẫn, câu hỏi thú vị, ai sẽ là nhà vô địch của cuộc thi?
Game show chân trời kiến thức phát sóng trên kênh 1 và các nền tảng số của Đài Hà Nội, app Hà Nội On, YouTube, website hanoionline.vn.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, Hội đồng Liên bang, tức Thượng viện Nga, đã thông qua nghị quyết ấn định tiến hành bầu cử Tổng thống Liên bang Nga vào ngày 17 tháng 3 năm 2024. Nghị quyết được 162 nghị sĩ nhất trí thông qua tại phiên họp toàn thể của Hội đồng Liên bang, có hiệu lực ngay khi được công bố. Theo luật bầu cử, quyết định về ngày bầu cử do Hội đồng Liên bang thông qua không sớm hơn 100 ngày và không muộn hơn 90 ngày trước ngày bầu cử.
Trong khuôn khổ chuyến thăm Ả Rập Xê Út, Tổng thống Putin và Thái tử Salman al-Saud đã thảo luận về quan hệ song phương và trao đổi quan điểm về nhiều vấn đề, cùng mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, văn hóa và trao đổi kinh nghiệm. Trong đó, Nga và Ả Rập Xê Út nhất trí tiếp tục hợp tác trong OPEC cộng nhằm góp phần ổn định thị trường năng lượng thế giới.
Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo chính phủ nước này sẽ xóa khoản nợ trị giá 4,8 tỷ đô la Mỹ cho hơn 80.000 sinh viên. Giới chức Mỹ cho biết, quyết định này là kết quả của việc Bộ Giáo dục Mỹ điều chỉnh các kế hoạch trả nợ theo thu nhập, cũng như chương trình xóa nợ đối với các khoản vay dịch vụ công. Theo đó, chính phủ Mỹ sẽ xóa nợ 10.000 đô la đối với khoản nợ của các cựu sinh viên có mức lương dưới 125.000 đô la một năm.
Theo báo cáo mới nhất của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, có tới 70 triệu trẻ em ở 40 quốc gia giàu có phát triển trên thế giới đang sống trong cảnh nghèo đói. Số liệu dựa trên đánh giá mức nghèo đói tương đối chiếm khoảng 60% thu nhập trung bình quốc gia, thường được sử dụng ở các nước phát triển để xác định các mức nghèo của những nước này.
Một vụ xả súng đã xảy ra tại trường Đại học Nevada tại Las Vegas, Mỹ. Nhà trường cho biết có 3 nạn nhân trong vụ xả súng này. Theo cảnh sát Las Vegas, một nghi phạm đã thiệt mạng, còn các nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện. Nhà Trắng thông báo đang theo dõi sát tình hình tại Las Vegas.
Ngày 7 tháng 12, một trận động đất có độ lớn 7,1 đã xảy ra tại quốc đảo Vanuatu ở Nam Thái Bình Dương. Ngay sau trận động đất, cảnh báo sóng thần được đưa ra. Tuy nhiên, cảnh báo này đã sớm được gỡ bỏ sau khi đánh giá về mức độ nguy hiểm.
Vừa qua, Trung Quốc đã khánh thành và đưa vào sử dụng phòng thí nghiệm khoa học ngầm sâu nhất và lớn nhất thế giới, nằm dưới chân núi Cẩm Bính thuộc Châu Tự trị Dân tộc Di Lương Sơn, tỉnh Tứ Xuyên. Phòng thí nghiệm khoa học Cẩm Bính được xây dựng dưới độ sâu 2.400m, tổng thể tích phòng 330.000 m3. Phòng thí nghiệm này được xác định trong tương lai sẽ phát triển thành một trung tâm nghiên cứu khoa học chuyên sâu và đẳng cấp thế giới.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Mới đây, thủ môn Philip Nguyễn hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Công an Hà Nội đã chính thức thông báo tin vui cho các cổ động viên Việt Nam. Anh đã chính thức có quốc tịch Việt Nam và đủ điều kiện để tham dự vòng chung kết Asian Cup 2023 cũng như các trận đấu sắp tới của vòng loại 2 World Cup 2026. Trước đây, Philip Nguyễn từng được đội tuyển Cộng hòa Séc triệu tập năm 2020 để tham dự giải Nations League nhưng không được sử dụng. Vì thế, Philip Nguyễn cho tới nay vẫn chưa ra sân thi đấu cho bất kỳ đội tuyển quốc gia nào. Nếu được triệu tập và tham dự Asian Cup 2023, đó sẽ là giải đấu quốc tế cấp đội tuyển đầu tiên của thủ môn 31 tuổi. Philip Nguyễn đã thi đấu ở Europa League cho câu lạc bộ Slovan Liberec, chơi ở Europa Conference League cho Slovako, Ở hai giải đấu này, anh đều thể hiện được đẳng cấp của mình. Ngày 28 tháng 12, đội tuyển Việt Nam sẽ chính thức hội quân để chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2026. Philip Nguyễn nhiều khả năng sẽ có tên trong đợt tập trung này. Việt Nam là nước chủ nhà đăng cai giải quần vợt vô địch U14 ITF châu Á sẽ diễn ra tại cụm sân tennis Hanaka Paris Ocean Park, tỉnh Bắc Ninh. Giải đấu được tổ chức dưới sự phối hợp của Liên đoàn quần vợt quốc tế, Liên đoàn quần vợt châu Á và Liên đoàn quần vợt Việt Nam. Bên cạnh đó là sự hỗ trợ của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 19 tháng 1 năm 2024 trên 7 mặt sân cứng, quy tụ hơn 70 vận động viên và huấn luyện viên đến từ 14 nước, bao gồm Bangladesh, Bhutan, Brunei, Campuchia, Trung Quốc, Nhật Bản, Lào, Macau, Maldives, Mông Cổ, Singapore, Đông Timor, Sri Lanka và chủ nhà Việt Nam. Bốn đội đạt thành tích tốt nhất ở giải đấu sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết U14 giải quần vợt phát triển quốc tế tại Ấn Độ từ ngày 8 đến ngày 17 tháng 4 năm 2024. Đây là cơ hội để các tay vợt trẻ cọ sát, tích lũy kinh nghiệm cũng như nâng cao điểm số cá nhân trên bảng xếp hạng của ITF. Vào ngày 9 tháng 12 tại Cung Thể thao Quần ngựa Hà Nội sẽ diễn ra sự kiện Lion Championship 11, giải đấu cuối cùng trong năm 2023 của đấu trường MMA lớn nhất Việt Nam. Có tổng cộng 12 trận đấu, 6 trận nghiệp dư và 6 trận chuyên nghiệp bước vào tranh tài. Trong 6 màn thượng đài vào tối 9 tháng 12, khán giả tại nhà thi đấu quần ngựa sẽ có cơ hội theo dõi 4 trận tranh đài. Ở hạng 60kg, do đương kim vô địch Nguyễn Trần Duy Nhất trả lại đai cho ban tổ chức, nên Robson de Oliveira Soares đến từ Brazil và Bùi Trường Sinh là hai đối thủ sẽ tranh đai. Một trận đấu đáng được chờ đợi khác là màn so tài giữa Bàn Văn Hoàng và Camille Michel Nguyễn Văn để tìm ra tân chủ nhân của đai vô địch 70kg. Ở hai trận tranh đai còn lại, nhà đương kim vô địch hạng 65kg Nghiêm Văn Ý so tài với Felip Vansky Negochado đến từ Brazil. Tại hạng nặng 84kg, đai vô địch sẽ được phân định bởi Phạm Công Minh và đối thủ Trần Quốc Toàn. Ban tổ chức giải Auckland Open đã chính thức xác nhận Emma Raducanu sẽ tham gia tranh tài. Đây là giải WTA 250 sẽ diễn ra từ 1 tháng 1 đến ngày 7 tháng 1 năm 2024 tại New Zealand. Giải đấu gần nhất mà nhà cựu vô địch US Open 2021 góp mặt là Stuttgart Open vào tháng 4 trước khi cô tạm dừng sự nghiệp để phẫu thuật cổ tay và mắt cá. Kể từ khi vô địch US Open vào tháng 9 năm 2021, Raducanu thi đấu 49 trận ở cấp độ WTA Tour, thắng 23 trận. Thành tích tổng thể trong sự nghiệp của cô là 34 trận thắng và 30 trận thua ở cấp độ cao nhất. Đó là bảng thành tích khá tốt đối với tay vợt 21 tuổi đang cố gắng ghi dấu ấn của mình tại WTA Tours. Sau đó, ngôi sao quần vợt người Anh sẽ tham dự Australia Open 2024 với vị trí thứ 103. Tuy nhiên, Raducanu sẽ không được vào thẳng vòng bốc thăm chính mà phải đi từ vòng loại.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến cuối tuần thời tiết Hà Nội sẽ ấm áp hơn. Sáng và chiều nay có mây, trời nắng, cả ngày hầu như không mưa. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 đến 28 độ. Đến tối và đêm trời chuyển rét và không mưa. Nhiệt độ dao động từ 20 đến 21 độ. Chỉ số tia cực tím hôm nay được dự báo sẽ tăng lên và có nguy cơ gây hại cao đến rất cao, đặc biệt trong khoảng 14 đến 16 giờ. Vì vậy, người dân khi đi ra đường lưu ý mang theo khẩu trang, bôi kem chống nắng để bảo vệ làn da của mình.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Lê Ánh Mai, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Thùy Chi cùng phát thanh viên Hoài Linh Hồng Sơn, kỹ thuật phòng thu Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong thời sự 11 giờ trưa nay.
Trường Ca Hành, bộ phim Trung Quốc được chuyển thể từ tác phẩm truyện tranh cùng tên của tác giả Hạ Đạt. Bộ truyện đã giành được giải Kim Hầu và Kim Long tại lễ trao giải phim hoạt hình Trung Quốc.
Lấy bối cảnh thời nhà Đường năm 618-907 sau Công Nguyên, năm Vũ Đức thứ 9, nội cung sinh biến, loạn lạc khắp nơi. Bộ phim xoay quanh câu chuyện về quận chúa Vĩnh Ninh, Lý Trường Ca do Địch Lệ Nhiệt Ba đảm nhận vai diễn. Trốn khỏi hoàng cung, cải trang thành nam nhân che giấu thân phận, tìm cơ hội báo thù cho cha bị hoàng đế Lý Thế Dân giết hại.
Lý Trường Ca trên con đường lưu vong đã gặp gỡ đặc cần A Thi Lạc Chuẩn, tên Hán là Tần Chuẩn, do Ngô Lỗi thủ vai. Tần Chuẩn và Lý Trường Ca dần dần thân quen, tuy nhiên họ đều không biết thân phận thật của nhau.
Mục tiêu của Lý Trường Ca là tìm cách báo thù cho cha mẹ, trong khi đó Tần Chuẩn lại là tướng quân của bộ tộc đến từ Thảo Nguyên, kẻ địch của người Hán và vì vậy cũng là kẻ thù của Lý Trường Ca.
Mối quan hệ của cả hai rồi sẽ thế nào? Liệu Lý Trường Ca có thể giành lại ngai vàng và báo thù cho cha mẹ của mình? Tất cả sẽ được diễn giải trong 55 tập phim Trường Ca Hành, phát sóng 20 giờ hàng ngày trên kênh 1 của Đài Hà Nội. Mời quý vị cùng đón xem.